cái gì rất là quen thuộc với chúng ta mà cũng rất là xa lạ. Thì cái gần nhất lại là cái xa lạ nhất. Có lúc nó hiện ra như một dòng thác lũ nhấn chìm con người vào phiền não, có lúc nó khơi dậy những nét đẹp của cuộc sống, sự thật và hạnh phúc. Nó trở nên bí mật, giấu kín những bí mật của cuộc đời. Nó gây kinh ngạc và chính nó là sự kinh ngạc. Thông thường nhìn là mắt nhìn với sự có mặt của ý thức, hay nói là tâm nhìn sự vật qua mắt. Tương tự tâm nhìn sự vật qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân và qua ý. Nói đến nhìn là nói đến nội dung của cái thấy và tác dụng của cái thấy. Tác dụng này tác động đến người nhìn, vật bị nhìn và lan rộng ra ngoài như một làn sóng. Hầu như thế giới ta đang sống chỉ là hiện hữu của cái nhìn, mà không phải là thế giới chính nó. Đây là những nét nhìn quen thuộc. Cái nhìn chụp phủ lấy sự vật, những gì của nó, và nó mãi mãi chỉ thấy sự vật bị chụp phủ, mà không phải là thấy sự vật như thật. Chẳng hạn, chiều chiều ra đứng bờ ao, trông cả làng trống sao sao mờ, buồn trông con nhìn giăng tơ, nhìn ơi nhìn hỡi, nhìn chờ mỗi ai, ca dao của Việt Nam. Thì nhìn ca dao này nó chở theo một cái tấm tràng trống chờ một cái đối tượng có chiều vô vọng. Câu thứ hai là chiều chiều ra đứng ngõ sao ngõ về quê mẹ ruột đau chín chiều, cũng là ca dao Việt Nam. Thì nhìn này thì chuyên chở một cái nỗi niềm nhớ nhung. Còn qua truyền kiều của Nguyễn Du, nhìn xã hội Việt Nam lý loạn của thế kỷ 18 với cái nhìn thông thái mà ngầm ngùi. Tại qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, nó nhìn mà không an lạc, nhìn mà khổ. Ôn Như Hầu với Cung Hoàng Ngắm Khúc thì đã nhìn xã hội với cái tâm tàn, nghe ra nó trở trêu tức cười. Tại Vách Quế gió vàng hiu hắt, mạnh vũ ý lạnh ngắt như đồng, oán chí những khách tiêu phòng mà xui phần bạc nằm trong mã đào. Còn đó là cái nhìn của cả người đời ấy. Bây giờ có thì có cái nhìn của Đạo Phật. Vạn Hành Thiền Sư thì nhìn như thật, cuộc đời vô thường mỏng manh với thái độ thanh thản tự tại. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vàng bọc xuân vinh thu hù khô, nhằm vần thình suy vô bộ ý, thình suy như lộ thạo đầu khô. Tạm dịch là thân như bóng chớp, có rồi không, có rồi vô, hữu rồi vô, có cây xuân tươi thu lại khô, tùy vần thình suy lòng không sợ, thình suy đầu cọ hạt xương phô. Vua Trần Nhân Tông điều người giả hoàng đã thể nghiệm sâu xa giải thoát giữa trần đời, thì nhìn trở nên rất tự nhiên và rất thiền. Là cái bài Cứ Trần Lạc Đạo. Cứ Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề thốn tắc miên, gia trung hữu bảo thu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vẫn thiền. Dịch là sống đời vui đạo cứ tùy duyên, hệ đói thì ăn mệt nghị liền, trong nhà còn ngọc đừng chạy kiếm, vô tâm đối cảnh hỏi chi thiền. Một cái nhìn cuộc đời chuyên chở, và vô tâm đây là tâm không có chấp trước ấy. Một cái nhìn cuộc đời chuyên chở một nội dung khác nhau, tùy theo điều kiện khả năng và vị trí của người nhìn. Và tôi đi qua phần tiếp theo là triết lý về cái nhìn. Cái nhìn không đơn thuần là một quá trình vật lý, mà là một chuỗi những quá trình vật lý và tâm lý nối tiếp nhau. Quá trình vật lý để nhận biết, để nhận biết về sự nhận biết, vân vân. Trong quá trình của tâm lý và vật lý ấy có xuất hiện những tâm lý buồn vui, ưa ghét vân vân. Carl Jung là một nhà tâm phân học của thế kỷ 20 đã nói, bao giờ cái nhìn của bạn cũng bị giới hạn bởi những gì bạn đang có và đang là. Quả thật, trước cùng một sự vật, mỗi người có một cái nhìn riêng và bị đóng khung trong cái điều kiện vật lý, tâm lý, sinh lý, kiến thức, tập quán, thành kiến và trí thức của mình, trí tuệ của mình. Văn hóa của thời đại cũng góp một phần vào giới hạn đó. Vì thế, trước cuộc đời, trước con người và trước các vấn đề khổ đau hạnh phúc đã phát sinh ra nhiều cái nhìn giới hạn, nghiêng lệch. Nó dẫn đến những hệ lụy khác nhau. Vấn đề cần bàn thảo là ta vẫn cái nhìn, đánh giá thực chất của cái nhìn và sử dụng cái nhìn như thế nào. Phần tiếp theo là hệ lụy của cái nhìn và vấn đề giáo dục con người về cái nhìn. Nếu không nhận ra bản chất của cái nhìn, nếu không thấy tính hư cấu và giả tạm của nó, con người sẽ rơi ngay vào các hệ lụy cảm bẫy của nó và trở thành nạn nhân của chính nó. Kinh nghiệm sống phát biểu rằng người khác phải không trói buộc người nhìn, mà chính cái nhìn của người nhìn trói buộc họ, đưa đẩy đến tình trạng ngồi tù trong đáy mắt. Có những cái nhìn gây phiền cảm, có những cái nhìn gây ác cảm, có những cái nhìn khiến mình lúng túng và khiến người lúng túng, có những cái nhìn khiến mình rối loạn phiền não và khiến người bất an, cũng có những cái nhìn an ủi khích lệ đầy lòng từ và đầy trí tuệ, vân vân. Các nhà tâm lý giáo dục từng trải ghi nhận rằng phần lớn các rối loạn tâm lý của mỗi người là do cái nhìn sai lệch của người ấy, mà không phải là do tha nhân hay hoàn cảnh, không thực sự do tha nhân hay hoàn cảnh, thật đáng suy gẫm. Thế nên để sống vui mình vui người, người ta phải biết nhìn, phải học tập nhìn để tránh các hệ lụy phiền não của nó. Thì nhìn, cách nhìn là một nghệ thuật sống cần được truyền đạt cho tuổi trẻ trong học đường. Trong xã hội, cái nhìn của tập thể, của đa số trong tập thể cũng quyết định hướng suy của xã hội. Tư duy từ thân nó là cái nhìn, đổi mới tư duy là đổi mới cái nhìn. Nói ngược lại cũng thế. Cái nhìn tốt đòi hỏi có trình độ văn hóa, trí thức, tình thương và trí tuệ của người nhìn. Nó phải được huấn luyện và cần thời gian. Phật giáo nói rất nhiều về cái nhìn và đã giới thiệu về cuộc đời, con đường chuyển đổi cái nhìn thành trí tuệ, an vui và giải thoát. Phật giáo và cái nhìn duyên khởi vô ngã. Nếu đêm cuối cùng như cội Bồ Đề, Đức Phật không phát hiện ra cái nhìn duyên khởi, thì sự thật về tứ đế, nhân quả và duyên khởi của cuộc đời chưa được phát hiện và đạo Phật chưa có mặt ở đời. Vì thế, cái nhìn duyên khởi vô ngã là cái nhìn Phật giáo, cái nhìn giải thoát con người ra khỏi hết thảy mọi khổ đau của sinh tử. Con người xưa nay chịu khổ đau vì tự giam hạ mình trong cái nhìn hữu ngã. Chấp trước mọi hiện hữu đều có từ ngã, do thấy hiện hữu có từ ngã mà lòng dấy khởi lên tham lam, sân hận, tà kiến, sợ hãi, kiêu mạn, thị phi, vân vân, làm nên dòng cuồn lũ sinh tử. Và con người tự nhận chỉ mình trong ấy. Sau ngày giác ngộ đạo vàng, Đức Phật suốt 45 năm giáo hóa đã giới thiệu về đời cái nhìn duyên khởi vô ngã để vượt qua cái dòng nước dữ gọi là bộc lũ, dập tắt tất cả sầu bi khổ u não. Con đường xây dựng cái nhìn này là đạo đế, hay gọi là con đường thiền định của Phật giáo. Kinh Pháp Cú ghi: hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn đời như bọt nước, hãy nhìn đời như ảo cảnh, hãy nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Do vì biết hết thảy mọi hiện hữu đều do nhân duyên sinh nên chúng vô ngã, vô thường và có thể dẫn tới khổ đau. Giờ nếu mình chấp thủ thì dẫn đến khổ đau. Kinh Pháp Cú giới thiệu một cách nhìn hiện hữu, thấy nó mập manh không thật như bọt nước, như ảo cảnh. Thấy như vậy, người nhìn sẽ không thà, sẽ không buông thả lòng tham, sân hận và tà kiến, khơi dậy tấm giải thoát và tuệ giải thoát, vượt ra khỏi tầm tay của sinh tử, của ma vương. Kinh Kim Cương Bạc Nhã ghi: tương tự bài kể trên, Kinh Kim Cương tư tưởng nền tảng của đại thừa dạy như thiệt hữu vi pháp, như mộng huyệt bào ảnh, như lồ điệt như điệt, ứng tác như thị quán. Ứng tác như thị quán là nên khởi lấy cái nhìn, mình dịch ngược lại, nên khởi lấy cái nhìn như thế nào? Thấy các pháp hữu vi là như mộng, như huyễn, như bọt nước, như sương mai, như ảnh chớp. Cứ nuôi dưỡng an trụ cái nhìn đó thì dần dần tất cả các ngã tượng sẽ bị tiêu diệt, lòng tham ái và chấp ngã không còn. Cái nhìn ấy sẽ đưa hành giả đến giải thoát sau cùng, thật tướng và chân hạnh phúc. Kinh Pháp Hoa thì ghi: Kinh Pháp Hoa thì chỉ cho người đời thấy duyên khởi vô ngã là pháp như thì ngộ và nhập sự thật như thật ấy. Phẩm Phổ Môn đã cụ thể giới thiệu sự tu tập cái nhìn giải thoát như sau: chơn quán, thanh tịnh quán, quán là nhìn ấy, chơn quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí huệ quán, bi quán, cập tư quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng, vô cấu thanh tịnh quán, huệ nhật phá chư ám, năng phục tái phong hòa, phổ minh chiếu thế gian, bi thể giới lối chánh, từ ý diệu đại vân, chú cam lộ phạt vụ, diệt trừ phiền não diệm. Thứ dịch: hãy nhìn sự thật, hãy nhìn sự trong sáng, hãy nhìn với trí tuệ rộng lớn, hãy nhìn với lòng từ, lòng bi. Trí tuệ hay là ánh sáng không cấu uế của cái nhìn ấy sẽ như mặt trời phá tan các hôn ảm vô minh, làm tiêu tan các tai nạn, chiếu sáng khắp thế gian. Lòng bi như là sóng kéo lại, lòng từ như là đám mây lớn bủa ra, cho xuống cơn mưa phạt, dập tắt lửa phiền não. Đó là cái cầm phổ môn là cho mình cái nhìn mà khơi lên, nhìn mà cái nhìn trong cái nhìn nó chuyên trợ một lòng từ, chuyên trợ một lòng bi, nhìn mà để cho ra thực tướng gọi là chân quán. Nhìn cho ra thực tướng là chân quán và thanh tịnh quán, nhìn ra sự thật thanh tịnh là nó rời tất cả các tướng chấp ngã. Nhìn như vậy thanh cũng phẩm kính rất trí tuệ. Mình tùng kinh thành khi nào bị biển mình mới tùng thành câu a thì cũng tốt, nhưng mà làm thế nào để mình khơi dậy đó là cái nhìn trí tuệ đạo Phật, mà mình tưởng rằng là đó là những cái lời để kêu cầu mình cầu khi mình bình hoảng mà thôi. Vì thế Phạm Phổ Môn là dạy cho mình cái nhìn, và cái nhìn đó thì giúp mình qua thẳng qua hệ mà cũng có người nhìn cuộc đời với cái lòng từ lòng bi thì tất cả tai nạn tiêu trừ. Cái này là cái sức mạnh của tấm từ tấm bi mà trong Nikaya cũng kiệp tập rất rõ. Quý vị nhớ là lắm, một cái người mà thực hành lòng từ bi thì trong kinh Nikaya nói rằng vì đó không chết vì nạn lửa, không chết vì nạn thủy,
không bị những cái tai nạn, không bị đầu độc rồi, lạ lắm. Đó là cái điều mà thì cả đó là kinh cũng dạy một cái nhìn, huấn luyện cái nhìn khắp cách ấy. Như Phật kinh Phật Môn dạy thì người đời sẽ nhận ra cái nhìn như một cách là tạo thành cơn mưa pháp từ tâm mình và dập tắt hết thảy phiền não khổ đau từ tâm mình. Đó là nghệ thuật nhìn rất là từ bi và rất là trí tuệ, hay gọi là nghệ thuật nhìn của giải thoát của Phật giáo. Mỗi bộ kinh Đại Thừa khác tụ trung cũng giới thiệu một nghệ thuật nhìn rất đạo, rất vị tha và rất giải thoát. Tứ Thánh Đế là giáo lý mà nền tảng của các bộ phái Phật giáo đã giới thiệu, ngoài nội dung giáo lý, một phương pháp nhìn sự thật của các hiện hữu. Thứ nhất là các hiện hữu vốn là không thật, dẫn đến khổ đau. Thứ hai là nguyên nhân của sự thật khổ đau là lòng tham ái. Thứ ba là dập tắt lòng tham ái hay là nguyên nhân khổ đau thì khổ đau diệt. Và thứ tư là con đường dập tắt nguyên nhân khổ đau ấy, đó là diệt đế, đó là niết bàn, đó là đạo đế, dẫn đến niết bàn. Hay nói khác đi, hãy nhìn thấy rõ sự sinh khởi của các hiện hữu, sự tồn tại của nó, khía cạnh nguy hiểm của nó và con đường đi ra khỏi trói buộc của nó. Thì nhìn ấy cần được thực hiện lặp lại nhiều lần, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến thì kết quả giải thoát. Thứ sáu là cái nhìn thiền định Phật giáo. Tứ niệm xứ là pháp môn thiền định của Phật giáo, cơ sở để thực hiện viên mãn bấm bảy phẩm trợ đạo. Đó là phần giới thiệu công phu huấn luyện cái nhìn. Niệm là sự tập, là sự tập sự chú ý vào cái nhìn, theo dõi một trong bộ đối tượng hơi thở, các cảm thọ tâm lý và các đối tượng của nhận thức. Đại đệ có thể giới thiệu công phu huấn luyện này có 7 bước đi chính. Một là bước đi làm ổn định các hành động của thân, lời và hơi thở, có nghĩa là thanh tịnh giới. Bước đi tiếp theo là làm lắng tịnh năm thứ ngăn che tâm, đó là trào cử, hôn trầm, dục, sân và nghi và các tạp tượng khác. Thế nào để cái nhìn dán chặt vào đối tượng được theo dõi, gọi là bước đi tịnh tâm, thanh tịnh tâm. Bước thứ ba là bước đi thấy rõ, hiện rõ ràng và đúng đối tượng theo dõi, đó là một chuỗi các quá trình vật lý và tâm lý do nhân duyên sinh, chúng rộng không từ ngà và không có mặt cái ta ở đó hay ở nơi nào cả. Con người và thế giới chỉ là những quá trình vật lý và tâm lý ấy. Đây là bước đi thanh tịnh kiến, thấy biết thanh tịnh. Thứ tư, tiếp tục bước đi thứ ba với suy diễn rộng hơn, lan ra mọi hiện hữu và thấy rõ tất cả là duyên sinh vô ngã. Tại đây một nguồn hạnh phúc vô biên tuôn trào từ cái nhìn và cái thấy ấy. Đây là bước đi qua khỏi các nghi ngờ. Thứ năm là những tại đây cái nhìn tỉnh giác trí tuệ cần được bám trụ để nhận rõ chính các cái nguồn hạnh phúc đứng tuôn trào ấy là chướng ngại cho cái công phu phát triển trí tuệ, và liền giữ tâm an tịnh tiếp tục huấn luyện cái nhìn trên. Đây là bước đi thứ năm, gọi là thấy cái gì là đạo và cái gì không phải đạo. Thứ sáu, tiếp tục công phu huấn luyện cái nhìn theo hướng tiến triển ấy, mọi hiện hữu sẽ tan biến từ ngã ngay trước cái nhìn của ta, đến nỗi ta có cảm giác hầu như tất cả không còn hiện hữu nữa. Cứ tiếp tục nhìn rồi dần dần các hiện hữu sẽ hiện rõ trở lại sự thật duyên sinh của nó. Hành giả tại đây sẽ có kinh nghiệm loại bỏ các sợi dây tâm lý trói buộc trí tuệ giải thoát, loại bỏ các kiết sự, lần lượt đi vào kết quả trí tuệ giải thoát của các bậc thánh. Đây là bước đi thấy các đạo và các quả. Và thứ bảy, tiếp tục an trú trong công phu nhìn kia cho đến kết quả thấy và biết hoàn toàn thanh tịnh ổn định. Hành giả huấn luyện nhuần nhuyễn các sức mạnh tâm lý giải thoát, nắm căng và nắm lực cho đến kết quả đến quả vị A La Hán, chặt đứt hoàn toàn các yếu tố tâm lý đưa vào sinh tử phiền não và khổ đau. Kinh nhìn được tu tập ấy gọi là kinh nhìn trí tuệ giải thoát, tháo gỡ các xiềng xích tâm lý của họ. Bây giờ mọi hiện hữu đã rõ ràng như thật, kinh nhìn đầy dục vọng và ngã tính của tất cả với tất cả cái bí mật ma quái của nó đã bị dập tắt cùng một lúc. Bí mật của hạnh phúc không phải là ở trong tay một đấng quyền năng nào, cũng không phải ở ngoài giới, mà ở trong chính ta, trong chính cái nhìn của ta. Sự thật và hạnh phúc được gặt hái ở đây quả thật là không nhiều, mà thật là tất cả. Rồi thứ hết. Chúng tôi có việc sơ sơ qua về cái nhìn để quý vị thấy rằng rõ ràng tất cả cái vấn đề thì đạo Phật là một cái cũng đường giáo dục hoàn toàn, giáo dục cho con người, nhưng mà thì vai trò của đạo Phật là giúp con người thoát khỏi khổ đau. Và khổ đau đó theo đạo Phật quan niệm nó là do ba động cơ chính tham sân si mà nó có ở trong mỗi người. Cho nên khi mà muốn mà giống như là con rắn độc nằm trong nhà, ba con rắn độc nằm trong nhà, thì cái vấn đề mà thì mối họa lớn nhất là chính ba con rắn nằm trong nhà mình chứ không phải là ở ngoài. Cho nên khi muốn hạnh phúc thực sự, muốn ổn định thực sự, muốn an lạc thực sự thì phải nói thì hơi nặng, nhưng mà phải giết chết ba con rắn đó, phải giết chết ba con rắn đó, hay mà nói khác đi là phải tiêu diệt nó. phải tiêu diệt ba con rắn tham sân si ở trong lòng mình, mà cũng đường để tiêu diệt tham sân si chính là con đường thiền định. Quý vị thấy sân thì có thể bằng nhiều cách để mình trì được, mà không cần đi sâu vào thiền định. Nhưng mà tham vì si là phải cần định và tuệ. Tham cũng cần phải định mà mói hết cái lúc tham ra được, chứ đến khi nhất tâm tham mới tiêu. Mà tiêu là tiêu phần thô, còn phần tế chưa. Còn cái si, cái si là cái phần là vô minh á, nó sâu, nó cắm rễ thật sâu, sâu nhất là si. Và dĩ nhiên ở chỗ nào có si là chỗ đó còn tham, mà tham tế, sân mà sân tế. Còn đến một đoạn nào đó thì sân có thể tiêu diệt trước, nhưng tham vẫn còn có mặt với sân, vì si. Thì phải dùng trí tuệ để mà nhổ nó ra, nhổ cái gốc rễ tham sân si ra khỏi cái tâm mình. Khi mà nhổ được cái gốc tham sân si ra khỏi tâm mình thì mới thực sự an lạc hạnh phúc. Và lúc bây giờ mình thấy chân hạnh phúc thực sự trong cuộc đời này. Hành con đường đó là con đường để mình thể hiện hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Còn không có một cái ý nghĩa mang một ý nghĩa tôn giáo gì cả. Và không phải bí mật gì cả, nguy hiểm gì cả. Bởi vì phải biết rằng con đường thiền định Phật giáo là con đường rất an toàn. Nếu như ai cho rằng đó là con đường mà gọi để cho căn cơ lớn mà nó là nguy hiểm thì cái đó là một sự ngộ nhận. Đã đến lúc mà mình phải hiểu đạo Phật cho đúng như đạo Phật. Chứ đừng đi qua một cái trung gian nào họ bày vẽ ra nhiều thứ làm cho loạn cả lên, loạn tâm lý mình và loạn tâm người nè. Thực sự con đường thiền định của Phật giáo là con đường để thể hiện một cách rất là mạnh mẽ để làm thế nào mình còn cái cảm giác đón nhận, cảm giác hạnh phúc thực sự ngay trong hiện tại tại đây, và có thể giúp cho người khác cảm thấy hạnh phúc thực sự nữa. Nhưng mà ngoài cái, quý vị biết là ngoài cái mà gọi là cảm thấy hạnh phúc của bản thân, nếu như mà chúng ta chỉ trình bày chỉ khía cạnh này thôi, người ta là lầm tưởng rằng đạo Phật như vậy cũng vì ngã con người rồi, thì con người nào thì lo cứ tập trung của cuộc đời, ai cũng trở về chính mình rồi hành thiền định của cuộc đời này, ai lo việc đời ai lo. Không phải, chính cái mà như mỗi cái công phu của họ ngồi thiền định như thế này nó làm cho họ sáng suốt hơn, làm sức mạnh, họ phấn khởi hơn, họ đi ra làm việc xã hội rất là tăng năng suất, làm tăng hiệu suất lên. Vì vậy rất là lời lạc. Và chẳng những như vậy nữa, mà khi một người mà hành thiền định ở cái cấp độ đầu thôi, cấp độ thanh tịnh tâm thôi, cấp độ thứ hai là thanh tịnh tâm thôi, và nếu họ đi vô cách cấp độ ba nữa thì ở cái cấp độ này nó thường phát sinh ra, và chậm nhất là cấp độ tư là phát sinh ra các sáng tạo phát minh, và đó là cái nguồn gọi là đầu tư lớn của xã hội là phát minh. Chính phát minh sáng tạo nó làm đến cái văn hóa và văn minh của loài người. Các nhà khoa học đều tuy không tự nhận mình hành thiền định, nhưng sự tập trung chú ý say mê của họ vào cái đối tượng nghiên cứu là sự tập trung chú ý đó là một cái nhìn của thiền định, một thứ thiền định mà ở cái giai đoạn thứ nhất thứ hai mà thôi. Thì ở đó họ có những cái sáng kiến phát hiện. Vì tại thắng đưa thiền định lên đường, nó lời cho cả bản thân, lời cho cả xã hội. Mà đến nỗi vua Diệu Công nói rằng là sau này con cháu của tôi phải nhớ rằng là phải đem thiền định mà trao truyền cho cuộc đời. Vì thiền định thì giúp cho con người nó tránh xa được nhiều lỗi lầm tội ác, và nó giúp cho pháp luật được áp dụng cách rất hữu hiệu, nó giúp cho các Phật tử giữ giới một cách hữu hiệu, mà pháp luật được giữ gìn, được thực hiện cách hữu hiệu, và giới luật được giữ gìn cách hữu hiệu, thì mọi người sẽ cảm thấy an lạc và xã hội sẽ cảm thấy an lạc. Đó là có cái kinh nghiệm mà vua A Dục là cái gì mà chẳng hướng đạo Phật thời thì chỉ từ ba trực tế lịch đã nói, đã tuyên bố và đã khắc vào biết ký để lại đến ngày nay. Thì vì nhớ hành tự Phật tử chúng ta nếu mà muốn tìm hạnh phúc thực sự một cách trực tiếp chính mình đón nhận ngay trong hiện tại, thì nên lần lượt thực hành thiền định theo cái cấp độ của mình, theo khả năng và điều kiện của mình. Đó là định. Tuy tuần sau hòa thượng dạy, kỳ sau nữa tôi sẽ nói lại thì thiền định này thật kỹ và thật sâu cho quý vị, và nói con đường cụ thể để quý vị hành luôn. Hành dù không ngồi thiền cũng được, cũng hành được, hành khi mình đi đứng. Thì kỳ sau chúng tôi sẽ nói sâu vào định, nhưng bây giờ để tôi đi qua một cái phần nữa để quý vị thấy trước khi chấm dứt, đó là tuệ. Tuy nhiên bước đi thứ hai là định á, mà tôi việc tóm tắt trong cái gọi là cái nhìn. Thì cái nhìn đó mình tập bất cứ khi nào được hết á, cứ tập nhìn cách nào đó, mà đừng có bao giờ nhìn mà để cho người ta bối rối. Nhìn mà nhìn cách tò mò, mình học cái nhìn này là nhìn đạo đức phải không? Nhìn mà người ta hiền, người ta thấy yên, người đứa cũng đi tới mà mình bầm cái miệng mình tội nghiệp mà cũng nết mà đâu mắt không sợ đau khổ, gieo một cái đau khổ phải không? Nhìn thế nào người ta ăn là có một người họ phạm cái lỗi gì đó mình dễ lơ đi, thôi đừng để cho họ biết rằng mình biết khổ quá, cho mình để cho mình nhìn cụ vò, nhìn mà người ta dòm ngó đi, sống người ta làm ta mất tự do đi à. Nhìn đó là điều phải học cả, cái nhìn này nhìn đạo đức quá, cái nhìn cũng phải học, cũng bắt cũng phải thể hiện cái đạo đức của sống. Nhìn thế nào mình ác lạc thì cả ác lạc, cái cách đó là đúng đạo thôi. Bằng cách nào nhìn, nói, nghe, phải nghe cũng vậy nữa, chứ nghe mà mình tới người ta đứng chiều mình để cái lỗ tai nó khóa mình nghe thì cũng chướng. Cũng chướng, mất cái tự do bên trong mà chướng, mất cái tư cách của mình nữa, phải không? Tất cả đều phải học hết á. cái đó để nuôi dưỡng cái giá trị, tất cả cái này là nuôi dưỡng giá trị của con người mà thôi. Thì bây giờ tôi qua đến tuệ. Tuệ thì nói tóm tắt là có hai cái chi phần thuộc về tuệ uẩn, đó là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến và chánh tư duy đó là tuệ. Chánh kiến là thấy đúng, chánh tư duy là tư suy nghĩ đúng. Mà chánh kiến suy nghĩ thấy đúng là gì? Là thấy rằng tất cả các pháp sự thật của nó là vô ngã, mà mình thấy rất hữu ngã gọi là tà kiến, gọi là còn thấy vô ngã là không có từ ngã gọi là chánh kiến. Bởi vì cái gốc mà do vì thấy hữu ngã mà mình chấp thù ái sinh, tham sinh, sân sinh và si sinh. Thấy rằng tất cả các pháp này nó vận chuyển, nó xuất hiện, nó tồn tại và nó diệt đi theo vì quy luật nhân quả. Thấy như vậy gọi là chánh kiến, không thấy như vậy là tà kiến. Chánh kiến này giúp cho mình thấy đúng sự vật như vậy. Thấy rằng gốc của khổ đau thực sự là tham sân si, còn gốc của giải thoát thực sự hay là gốc đi ra khỏi khổ đau thực sự là các tâm lý vô tham, vô sân, vô si. Phải thấy đúng cả đạo rồi mình hành động đúng, nhận thức phải đúng, mình hành động đúng. Và khi hành động thì gọi là các hành vi đạo đức, thể hiện có thân khẩu ý đó là các hành vi đạo đức cao đấy. Tất cả cái thấy đó gọi là thấy được. Ai mà thấy rõ tứ đế như thế này là khổ đế, đó có bát khổ, sanh lão bệnh tử khổ, oán tán hồi khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ năm uẩn là khổ. Thì cái đó là gọi là thấy, thấy về khổ đế đúng. Và thấy mà khổ đế rõ hơn nữa là vì sao không có sự khổ đó, là thấy được tập đế, nguyên nhân của khổ là do tham ái. Đó là thấy đúng là chánh kiến. Thì thấy rằng nếu ai diệt thì khổ đau diệt, không còn có một khổ đau nào khác có mặt trong cuộc đời này nè. Khi ai diệt rồi thì không còn có khổ đau nào có mặt, không còn có một tác nhân khổ đau nào còn có mặt nữa. Bởi vì tất cả các tác nhân nó đều dậy khởi từ cái cơ bản, thì cơ sở lớn nhất, nằm cốt nhất, nền tảng nhất đó là lòng tham ái, hay là có thể gọi là tham ái chấp thù, hữu ái, dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Thì thấy như vậy gọi là chánh kiến, mà không thấy như vậy là tà kiến. Vậy thôi, tà kiến là thấy sai. Và thấy sai là gì? Nó sẽ dẫn đến cả hành động sai của thân khẩu ý. Và cả hành động sai này nó sẽ dẫn đến các hệ lụy, nó đem lại cái khổ đau cho tự thân và khổ đau cho gia đình và xã hội. Vì thế anh cần một cái nếp sống của đạo Phật là một đời sống để đem lại an lạc hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội. Chẳng tư duy là gì? Chẳng tư duy là làm thế nào tư duy về cái thấy đúng của mình, nó tư duy về vô ngã, tư duy về nhân quả, đúng về nhân quả, tư duy đúng về đạo đế, đến khổ đế, tập đế, diệt đế. Tất cả cái đó tư duy đó gọi là chẳng tư duy. Niềm tương để mà từ đó rồi mình khởi lên cái niềm tương cũng đúng, rồi mình hành động cũng đúng, và mình thực hành thiền định tập trung tư tưởng cũng đúng, rồi mình có mấy cái chẳng sao là chẳng niềm, chẳng tính tánh, chẳng định, vân vân. Thì khi đi vào để chẳng định thì chẳng giải thoát xuất hiện và chẳng trí kiến giải thoát xuất hiện. Đó là hai cái bước, thì hệ quả sau cùng mà nếu có chẳng định thì nó sẽ dẫn tới ngay, đó là hạnh phúc chân thật ngay trong cuộc đời này, hạnh phúc thực sự ngay trong cuộc đời này. Đó là tuệ, tuệ là vậy. Nhưng mà khi quý vị biết là tuệ nó chưa thực sự, nó không phải ai có tuệ và có như vậy là có hạnh phúc liền. Quý vị sẽ thắc mắc là chúng tôi cũng hiểu biết cũng có tuệ đó cả, cũng có chẳng kiến chẳng tư duy, tại sao vẫn có khổ đau? Thì quý vị là nghi ngờ giáo lý này. Không phải, con đường tuệ này nó phải thực hiện được, thực hiện trên cơ bản cơ sở thành tựu giới uẩn và thành tựu định uẩn, thì tuệ uẩn mới đi đến kỳ nó thể hiện được cái vai trò, đó là vai trò đốn phá vô minh, vai trò chặt lìa chặt đứt tham sân si được. Còn nếu như mà có tuệ mà không ở trên cơ sở của thanh tịnh giới bồn và của thành tựu định uẩn thì không, nó chỉ có tác dụng một phần mà thôi. Khi mà nó chỉ có tác dụng một phần có nghĩa là các nhân tố khổ đau còn có mặt, và vì vậy mình chưa thực sự hạnh phúc. Vì thế thành cái tuệ này phải được thực hiện mà đúng cái vai trò của nó là sau khi mình có định, thực hành tròn định uẩn thì những bước đi cần thiết đó. Thì cái tuệ này cũng phải cần tu tập nhiều lần, nhiều cách, nhìn nhiều lần, vẫn thấy vô ngã rồi mà thấy chứ đừng có chán nản, thấy chưa đến khi đó là không đường đúng rồi gọi là chẳng kiến và chẳng tư duy, biết đó là đúng rồi thì chỉ có hành mà thôi, thì chưa đời thì cứ lặp đi lặp lại cái nhìn đó, cái nhìn vô ngã đó gọi là tuệ đấy, nuôi dưỡng cái nhìn sự vật đó, tập trung chú ý nhìn sự vật đó, thì nuôi dưỡng cái nhìn đó cho đến cái khi vừa đủ để cho cái lòng mình nhàm chán, thấy rằng không chấp thủ, nó buông ra, buông cái lòng tham ái cả sự vật, cả hiện hữu, mọi hiện hữu, buông cái lòng chấp thủ cả hiện hữu, thì từ đó giải thoát sinh. Thì bước thứ tư thành tựu gọi là giải thoát sinh hay là ly tham sinh. Phải ly tham thì có tuệ mà cho phải tu tập cái tuệ lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi lòng ly tham khởi, không còn tham động chi nữa. Lúc bây giờ là cái năng lực tâm lý phát triển rất mạnh, và chính năng lực này sẽ đóng góp vào vấn đề xây dựng hạnh phúc của bản thân và gia đình rất tốt. Vì thế cái lòng tham nó hại kinh khủng lắm, nó hại mình, hại người. Một mình mà nếu như một Phật tử mà mình thực hành được giới thì mình đi vào tập thể mình sẽ giúp cho tập thể nhiều. Còn nếu như mình không giữ giới thì vào tập thể mình cũng có thể gây tổn hại cho tập thể. Nếu như mình khởi lòng tham chẳng hạn, mình có thể tham nhũng vân vân đó. Thì cái bước thứ tư khi mà được thành tựu rồi, bước thứ năm gọi là chánh trí kiến giải thoát. Thì khi mà cái giải thoát này mà nó được nhuần nhuyễn, nó đến cái mức độ đủ, thì cái trí tuệ từ một cái trí tuệ có sẵn trong tâm mình, nó theo cái bước tu tập đó nó xuất hiện và nó thấy thật là ổn định trong một điều kiện tâm lý hoàn toàn ổn định. Nó cho mình biết rằng chính cái trí tuệ nó tự biết rằng là không còn cái nhân tố khổ đau nào nữa. Cứ để khi có cái trí tuệ xuất hiện biết rằng không có một cái nhân tố nào gây ra khổ đau còn có mặt nữa, gây khổ đau cho mình và người còn có mặt nữa, thì cái đó gọi là trí tuệ giải thoát. Và đây là cái điểm hạnh phúc lớn nhất có thể thực hiện trong cuộc đời này và gọi là niết bàn. Tôi xin ngưng ngang đây. Tiếp tục phụ trách về cái lớp tăng chi thứ ba, thứ bảy và lớp anh nghị Phật học thứ tư, thứ sáu. Mời quý Phật tử tiếp tục tham dự. Thường rồi chúng tôi bị đau, không còn phụ trách được. Chiều hôm nay còn lớp thiền, họ thường đi vắng thì chúng tôi cũng phụ trách. Mời những vị nào mà hành thiền tiếp tục có mặt. Tuần sau chúng tôi cùng hai Phật trưởng đề tài có lẽ là chúng tôi sẽ đúc kết về duyên khởi và có một vài điểm mà rất là quan trọng về duyên khởi. Chúng tôi viết lại phần bài để quý vị nghe. Sau này có điều kiện chúng tôi sẽ phổ biến những bài này cho quý vị để lấy làm tư liệu luôn. Bây giờ tôi xin đi vào đề tài. Trước hết thì chúng tôi đọc cái phần để viết quý vị nghe. Sau khi chúng tôi phân tích và trình bày thêm một số điểm. Thứ nhất là tổng quát, còn cái nhìn tổng quát về đạo đức học. Trước tiên chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của từ đạo đức và các quan niệm tiêu biểu về đạo đức của các vùng văn hóa lớn của nhân loại. Từ điển Dagobert Rule 1970 định nghĩa đạo đức học là môn học liên hệ đến các phán xét về cái điều chấp nhận hay phủ nhận, đúng hay sai, tốt hay xấu, đức hạnh hay là phi đức hạnh, dục vọng hay là trí tuệ của các hành vi của con người. Đó là định nghĩa thứ nhất. Từ điển giáo dục của Mark Rothschild Book Company ở London năm 1959 ghi đạo đức học là môn học về cách cư xử của con người, không phải chỉ để tìm thấy sự thật như thật của sự vật, mà còn tìm hiểu giá trị hay là điều thiện của các hành vi con người, là khoa học về đức tính của con người liên hệ đến các sự phán xét về bổn phận hay nhiệm vụ, cái đúng cái sai hay cái phải làm, và liên hệ tới các phán xét về giá trị tốt hay là xấu. Như thế đạo đức học là một môn học đánh giá các hành vi của con người biểu hiện qua thân, lời và ý, và được thực hiện bởi ý chí, tình cảm và ý chí. Các nhà tư tưởng, các nhà đạo đức thường có nhiều khác nhau về giá trị và tiêu chuẩn giá trị. Tuy nhiên, hy vọng chúng ta vẫn tìm thấy những nét tư tưởng gặp gỡ rất là cơ bản về đạo đức và một nếp sống đạo đức mở đó giá trị đích thực của con người có mặt. Thứ hai là các quan điểm về đạo đức. Socrates là một nhà tư tưởng lớn của Hy Lạp thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch phát biểu một nền đạo đức không thể căn cứ vào một giáo lý mơ hồ, ta có thể tạo dựng một nền luân lý hoàn toàn không lệ thuộc thần học, hoàn toàn thích hợp với những người không có tôn giáo cũng như có tôn giáo mà xã hội ổn định. Lời phát biểu của Socrates đã gửi cho ta niềm tin có một nền đạo đức chung cho mọi tầng lớp nhân dân, đưa đến một xã hội ổn định và an lạc. Lời phát biểu của Platon là môn đề của Socrates nói mỗi cá nhân là một sự phối hợp của các ước muốn, của tình cảm và ý nghĩ. Nếu các yếu tố ấy được điều hòa thì cá nhân sẽ tồn tại và thành công. Tất cả những sự xấu xa ở trên đời đều do sự thiếu hòa điều giữa con người và vũ trụ, giữa con người với con người và giữa các yếu tố trong tâm hồn của một con người. Với Platon, đạo đức là sự thể hiện hòa điều trong một cá nhân, giữa những cá nhân, giữa cá nhân và môi trường sống. Tình người và ý sống sẽ tiết ra từ sự hòa điều ấy, như là sức sống đã tiết ra từ một bản bài hợp đồng. Đây là lời phát biểu của Aristotle. Aristotle là môn đề xuất sắc của Plato, thì nhận định mục đích trực tiếp của cuộc đời không phải là cái hay, cái đẹp, mà chính là hạnh phúc. Hạnh phúc là sự phát hiện hoàn toàn đầy đủ cảm biến đức tính của con người. Aristotle là một nhà khoa học, nên phát biểu của ông không thiếu tính chất thực tế và thực tiễn, gây được nhiều sự chú ý. Spinoza, Spinoza là thế kỷ 17, nhà tư tưởng trẻ trung Spinoza. Ông bị chết năm 44 tuổi, ông viết thì cũng đó đến ngày năm 35 tuổi. Và ông được nhà tư tưởng lưỡi lạc, mà một người Do Thái giáo và bị khai trừ khỏi Do Thái giáo. Và ông sống một cách rất là cô đơn, có thể nói là người cô đơn nhất trong nhân loại, Spinoza này. Nhà tư tưởng trẻ trung Spinoza đã giảng dạy đạo đức bằng toán học. Tư duy của Spinoza vì thế nhuộm màu lý tính. Ông quan niệm hạnh phúc là mục đích của mọi hành động. Hạnh phúc là sự có mặt của các cảm giác thoải mái và sự vắng mặt của khổ đau. Và những kẻ sống một cuộc đời đạo đức không nên hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ tưởng thưởng cho họ, cần phải quan niệm rằng cuộc đời đạo đức chính là phần thưởng của Thiên Chúa, và chính là hạnh phúc tối thượng, là sự tự do tối thượng. Hạnh phúc không phải là phần thưởng của đạo đức, hạnh phúc và đạo đức chỉ là một. Đó là một cái lời nhận định rất đặc biệt. Hạnh phúc chính là đạo đức. Đó là quan niệm gặp gỡ giữa Aristotle và Spinoza, hai nhà tư tưởng lớn sống cách xa nhau gần 20 thế kỷ. Bandelaze trong cuốn Đạo Đức Học xuất bản ở Liên Xô năm 1973 ghi lại một lời nói của Kant rằng sự lương thiện là chính trị tốt nhất. Regani Bastigin trong tạp chí New Times cũng có ghi lại lời của Kant như sau: thành thật tốt hơn tất cả các chính sách. Bastigin ghi nhận đạo đức vẫn là giá trị cao quý của con người thời đại khoa học hiện tại. Ông biết đạo đức mà không phải là sức mạnh đem dần dần trở nên một nhân tố rõ ràng trong thương hiệu quốc tế. Tư tưởng tiếp theo là của Schopenhauer. Ông này là một nhà tư tưởng mà gọi là cao đẳng của tư tưởng triết học phương Tây. Schopenhauer là một nhà tư tưởng lớn của phương Tây của thế kỷ 19. Cảm nhận rằng ý dục càng ý kích động bao nhiêu thì chúng ta càng ý khổ đau bấy nhiêu. Với Schopenhauer, hạnh phúc là sự vắng mặt khổ đau, càng ít muốn càng ít khổ đau. Đây là một lời phát biểu sâu sắc, thâm trầm của một sự chứng nghiệm về nội tâm. Bây giờ tôi trình bày qua đạo đức Việt Nam. Người Việt Nam đặt nặng tình người chân thật trong việc sinh hoạt xã hội. Đấy là hiểu trung tình nghĩa đệ nhân và tín. Tình người ấy bàn bạc khắp cả ca dao tục ngữ thi ca và truyền cổ, tiêu biểu như là dầu tây chỉ mực phù đồ không bằng lòng phúc phụ cho một người của người du. Trời nào thì kẻ có nhân, người mà có đức muôn phần vinh hoa gia đình ta và nhiều tràng. Nhiều điều lấy giải hướng người trong một nước để thương nhau cùng. Đó là cái dao giặc đến nhà là bà phải đến phải đánh, là lời nói phổ biến trong nhân gian, mà là biểu hiện về đức trung. Anh em như thịt tay chân, đó là để công trai như người Thái Sơn, người mẹ như người trong nguồn chạy ra vân vân. Đó là hiếu, đợi làm mã ngựa cái xin của lưng bạc được đi tìm người thương, đó là tình vân vân. Văn học Việt Nam còn đề cao các đức tính đoàn kết, hòa bình, biết ơn, chung thủy, khiêm tốn. Đó là các nét biểu hiện đạo đức của con người Việt Nam, dẫn đến một cái nếp sống gia đình êm ả, một nếp sống xã hội ổn định. Bandelaze người Nga viết năm 1973 trong tập Đạo Đức Học được biên soạn rất là công phu khoa học, xuất bản ở Nga Xô năm 1973. Bandelaze viết: tính chất xã hội là một nét cơ bản của con người. Tính chất tự giác tự nguyện là những nét tiêu biểu cho cuộc sống con người. Hành vi mà động cơ là cái thiện, đó là hành vi đạo đức. Khác với hành động bản năng của loài vật, hành vi đạo đức là ở chỗ sự quan tâm tự giác đến những hạnh phúc của người ta, có tính chất tự nguyện. Nét đặc thù của đạo đức là từ đó. Vấn đề về những điều tối cao và ý nghĩa của cuộc sống thực chất là vấn đề của hạnh phúc. Con người là giá trị cao nhất, là cơ sở, là ngọn nguồn của mọi giá trị.
nơi nào không có điều kiện cho hạnh phúc thì nơi ấy không có điều kiện cho đức hạnh. Đó là phát biểu một nhà trong thế giới của xã hội chủ nghĩa, một nhà giáo dục về đạo đức học. Đến đây qua một số quan niệm về đạo đức của các thời đại và văn hóa cách biệt, chúng ta đã khám phá ra một điểm gặp gỡ nền tảng, đó là đạo đức đồng nghĩa với hạnh phúc. Nó là động cơ của các hành vi dẫn đến an lạc hạnh phúc cho gia đình, cho tự thân và cho xã hội. Từ điểm gặp gỡ nền tảng này, chúng ta đi vào tìm hiểu đạo đức của Phật giáo. Phần thứ hai, chúng tôi trình bày các nét khái quát về cơ sở đạo đức của Phật giáo. Thứ nhất là Phật giáo đặt trọng tâm vào con người. Cái vấn đề giải pháp cổ đó, Đức Phật dạy con người quay trở về nguồn của chính mình trong hiện tại và tại đây. Đức Phật dạy phải trở về nguồn của mình và nguồn của Phật. Hay là nếu nguồn của chính mình không tìm kiếm được nguồn của nào cả, nguồn là họ bạc là nơi nguồn của chính mình. Giáo lý nhất là phát định rõ con người là chủ nhân của nghiệp và là kẻ thừa phụ của nghiệp. Thế nên nhiều bạn tính để đoàn từ khổ đáp là chính mỗi người trong hiện tại và tại đây. Nếu khổ đáp phát sinh từ đó thì cũng từ đó phát sinh sự giải thoát khổ đáp hay phát sinh hạnh phúc. Điều thứ hai là chính tiếp tục hiện tại của đoàn khổ và là tức là của Phật giáo. Đức Phật là người tại mình là rất ngồi khi mình lợi ích an lạc cho thiên theo của loài người. Khi mình làm thương tượng cuộc đời, giáo lý nền tảng của Phật giáo là chủ đề thì đưa ra vấn đề khổ đau và con đường giải quyết khổ đau. Con thuyền nằm lá trên sa pa và con thuyền đúng tiến đầu là các hạt dù những lần vào tinh thần thực tế và thực hiện khẩn thiết loại bỏ khổ đau của con người và cuộc đời của Phật giáo. Việc thứ ba là tinh thần nên sử dụng của Phật giáo. Trên đường này là khổ đau chẳng chiến hay là chiến tệ bao gồm cảnh tư duy luôn luôn dần đầu và học hành. Trước nhất, thần già trước nhất, thần lần già thần già khổ đau và luôn nhận cái khổ đau để nhận cái con đường loại bỏ của chúng. Chiều nào thì hành già sẽ biết kết được giải thoát. Sau khi còn chẳng chiến tệ, hành già biết vận dụng chẳng tính cảnh hay là sự chẳng cần để thực hiện con đường. Trên đường đi, hành già thường muốn học lại làm phù để giải thoát dục vọng và thường đặt để làm phù để tu độ chính thức. Đấy là ba yếu tố quyết định thành viên của đề hành thức và giải thoát của Phật giáo. Đây là yếu tố nhân trí định dụng. Định thực tế là mục tiêu mà hành thức giải thoát ngay cả đề này. Đức Phật là khổ và có đề cao thành khổ, có nghĩa là nên nói đến hạnh phúc và đều chẳng chấm thức hạnh phúc ngay trong hiện tại tại thế ở trên đời này. Một bước đi của bố trí, nhìn dấu, cận đành và chủ thể là một bước đi ra khỏi cả ác nhân gây tội loạn tâm lý, vẫn vào an lạc hạnh phúc của tâm giải thoát và thể giải thoát. Bước đầu tiên đi vào thiền định là bước đầu tiên tiếp xúc với hạnh phúc của tần số rung động cao hơn tần số rung động từ vật chất. Càng vào thiền định, càng phải nhận hạnh phúc đẹp hơn, tinh tế hơn và bền vững hơn. Cho đến lúc chủ thể sinh khởi có thể đốt cháy hết thảy tham sân si, tội nguồn của mạng ta, thì hành giả đối mặt với hạnh phúc chân thật cùng nét đàn giải thoát thân. Tại đây tôi đề cập đến nét đàn thật thân tối hậu của bậc chánh đại gia. Nếu đã đặt được đồng nghiệp với hạnh phúc thì toàn bộ đạo Phật giáo là một nền giáo lý về đạo đức giới thiệu con đường sống ngay trong hiện tại phù hợp với mọi sáng tư mọi không gian thời gian và văn hóa như vào hạnh phúc ngay tại thể gian người nào lúc này cảm ơn những chất nghĩa là có học thành phố và có được tình cảm. Nhân thứ năm, người này rất có đạo và người nào rất thuộc lạc. Đạo là dưới sở và bộ hành phát hình các người là một tập hợp thể và rất là có sắc hợp về vật lý, hòa thuộc và một sắc hợp về tâm lý, không phải một kiểu ngạc hay người từ ngạc nối là một cái kiểu ngạc nào và mặt đạo. Sắc hợp và bộ hành phát hình vật lý, tuy nhiên không vật lý, tuy nhiên không vật lý, tuy nhiên cảm xúc, cả tâm tiếp xúc với cảm tình. Thức uẩn và hành uẩn cũng tồn tại bất khả lý. Như thế, con người hiện hữu gắn liền với tha nhân và thế giới. Con người chỉ ổn định khi nào sự hòa điều của năm uẩn bên trong và thể hiện hòa điều với gia đình, xã hội và thiên nhiên ở bên ngoài. Giáo lý dương khởi cũng xác định con người tương quan mật thiết với thế giới hữu và phạm giới, vừa xác định khổ đau có mặt khi ái thù vô minh có mặt, khổ đau ấy nằm ngay trong thân ngũ uẩn này, nên cũng do duyên mà diệt đi từ thân ngũ uẩn. Điều này có nghĩa là khi ái diệt, thu diệt, vô minh diệt thì khổ diệt. Khổ diệt là chứng hạnh phúc, chứng a lạc giải thoát xuất hiện. Có người có thể từ mình dần dần hay tức thời dập tắt ái thù để cảm nhận ngay hạnh phúc trong hiện tại. Đây là cơ sở nhận thức mở ra con đường đạo đức của Phật giáo. Giả lý nền tảng tứ đế giới thiệu cùng nhận thức như thế và giới thiệu cụ thể lộ trình giải thoát hay là lộ trình của các nếp sống đạo đức. Giả lý nhân quả nghiệp báo trình bày rõ kể các hành động bị điều động bởi tâm lý tham sân si là các hành động dẫn đến kết quả khổ đau, vì thế chúng là bất thiện. Các hành động được điều động bởi vô tham, vô sân, vô si là các hành động dẫn đến các kết quả an lạc hạnh phúc, vì thế chúng là thiện. Thiện là đạo đức và bất thiện là phi đạo đức của Phật giáo. Hệt như Bành Dê La Dê đã tuyên bố, nơi nào không có những điều kiện cho hạnh phúc, nơi đó không có điều kiện cho đức hạnh. Và điểm thứ 6, Phật giáo và vấn đề cội nguồn của đạo đức và vấn đề chuẩn mức đạo đức hay là các tiêu chuẩn đạo đức. Về cội nguồn đạo đức và các chuẩn mức đạo đức thì mỗi hệ tư tưởng có một quan niệm khác biệt, do vị trí nhìn về con người, thế giới, về giá trị, về hạnh phúc khác nhau mà có sự khác biệt về cội nguồn đạo đức và về các chuẩn mức đạo đức. Có quan niệm cho rằng trí tuệ phát triển trong lao động và sự phát triển trí tuệ tư duy ngôn ngữ có ảnh hưởng đến tương quan của con người, và vì ảnh hưởng đến tương quan con người nên nó có ảnh hưởng đến quan niệm về đạo đức của con người. Đạo đức ở đây là sản phẩm của xã hội, nên khi xã hội biến đổi thì đạo đức cũng biến đổi theo. Ví như xã hội thay đổi thể chế từ phong kiến qua dân chủ thì quan niệm đạo đức thay đổi theo. Có quan niệm đạo đức xây dựng dựa vào một đấng sáng tạo, sáng thế vĩnh cửu, nên nền đạo đức và các chuẩn mức đạo đức hầu như cố hữu, là hệ quả của các lời phán xét của các trang thánh kinh. Hẳn nhiên còn có nhiều quan niệm đạo đức khác nữa tùy theo mục tiêu của đời sống, dừng lại ở các chỗ khác biệt nhau. Phật giáo thì xây dựng con đường sống đạo đức từ trí tuệ thực nghiệm toàn giác của Đức Phật, nên có cái nhìn giá trị ổn định. Phật giáo không nêu lên vấn đề cội nguồn của mọi hiện hữu, gồm cả cội nguồn của đạo đức, bởi vì mọi hiện hữu đều dương sinh vô tự tính. Nhưng ở mặt tương đối, Phật giáo ghi nhận có khổ đau do ái thù và vô minh sinh ra. Vấn đề thiết thực ở đây là dập tắt mọi nguyên nhân khổ đau ở từng cá thể. Do vậy, chuẩn mức đạo đức chỉ có thể do các cá thể thể nghiệm và đặt ra, dựa vào hiệu quả đoạn diệt tham sân si. Không thể thiết lập các chuẩn mức đạo đức dựa vào sự tướng biểu hiện ra bên ngoài của các hành động, bởi vì cùng một hành động có thể do nhiều động cơ thiện bất thiện tác động khác nhau, nên có giá trị đạo đức khác nhau. Con đường đạo đức Phật giáo vì thế là con đường từ giác, từ chứng và từ nguyện. Dù vậy, sự quy luật nhân quả quá đành rằng con người vẫn nhất định hướng dẫn đời sống mình, nội tâm của mình. Do vì hạnh phúc của con người là mục tiêu của cuộc sống, nên hạnh phúc của con người là giá trị chuẩn, thì các giá trị khác là thứ yếu, phải xếp xoay quanh cái trục giá trị của đạo đức này, đó là hạnh phúc. Thứ bài kinh nghiệm hạnh phúc và kinh nghiệm về đạo đức. Cái điểm như thế nào mới là hạnh phúc, và như thế nào mới thực sự hạnh phúc, và làm thế nào để đạt được hạnh phúc, thì là càng có nhiều quan niệm khác biệt nhau hẳn. Có người cho rằng hạnh phúc đến từ vật chất, có người cho rằng hạnh phúc đến từ tình cảm, trí thức, có người cho là hạnh phúc đến từ sự kết hợp giữa vật chất và tinh thần, vân vân. Vì thế mà nhân loại đã dựng lên nhiều nếp sống, nếp nghĩ, đạo đức khác nhau. Bánh Dê Lát Dê thì cho rằng hạnh phúc là một hiện tượng vừa thuộc về vật chất, vừa thuộc về tinh thần. Trong lãnh vực khoái cảm vật chất, khoái cảm càng mạnh thì càng ngắn ngủi, cường độ của khoái cảm đi lì ngược với độ dài của thời gian của nó. Trong lãnh vực những khoái cảm về tinh thần, nhân tố thời gian có một vai trò hoàn toàn khác. Thời gian tác động có lợi cho con người, ở đây không có quy luật tỷ lệ nghịch. Ngược lại, cường độ khoái cảm càng cao trong lãnh vực này thì nó càng kéo dài. Đó là nhận định của Bành Dê La Dê, một nhà đạo đức học của Liên Xô. Dù cho các triết gia, các nhà đạo đức có kinh nghiệm khác nhau về hạnh phúc và về thế nào để được hạnh phúc, thì tất cả các điểm khác biệt đó vẫn có một điểm chung cùng rằng hạnh phúc là một cảm thọ có điều kiện. Chúa lặp lại, hạnh phúc là một cách họ có điều kiện đặt các dục vào. Phật giáo đã giới thiệu một con đường vào hạnh phúc, mở rộng cho nhiều căn cơ, nhiều cấp độ tâm thức khác nhau mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần trình bày kế tiếp. Là thưa như vậy là bài điểm chúng tôi trình bày để quý gây gửi đến bài kỷ niệm về một cái nền đạo đức của Phật giáo. Trên cái căn bản mà chúng tôi thấy bài trên cơ sở của mấy điểm nhận thức đó là chúng ta có thể hiểu được cái đạo đức học Phật giáo, và từ đó chúng ta có thể xây dựng được một nền đạo đức học Phật giáo, hay là chúng ta có thể rút tỉa được để hệ thống lại là lời Đức Phật dạy trong các tạng kinh về đạo đức của Phật giáo. Như quý vị đã biết, bởi vì bàn đạo đức chúng tôi biết quý vị đã hiểu Phật pháp khá nhiều, và quý vị cũng đã hiểu về đạo đức của cuộc đời rất nhiều rồi, thành dù tôi chỉ trình bày những nét chính. Thực sự trong đó mình cũng không tin ra là có nhiều vấn đề, ví dụ như lương tâm đạo đức, cái tình cảm đạo đức, cái nhiệm vụ đạo đức, vân vân. Những cái đó là những vấn đề phải xung quanh, những vấn đề chính là bàn đạp thêm mà thôi. Tất cả cái đó nó nằm trong cái phần mà gọi là những chứng về nhận thức của đạo Phật, và làm thế nào cuối cùng nó đi vào một cái điểm mà nhân loại dù có phủ nhận nhau đi nữa thì họ cũng chấp nhận một điều là con người sinh ra là để tìm hạnh phúc, chứ không phải để khổ đau, không phải để làm gì khác hơn là để hạnh phúc. Đó là những đọc được. Còn như thế nào là hạnh phúc rồi thực tại trả lời cho họ biết rằng là tất cả mọi cái hạnh phúc mà người ta đón nhận từ xưa đến nay, tất nhiên là mấy chục lịch sử mà có ghi lại một sách vở, thì người ta thấy rằng hạnh phúc chỉ là một sự cảm thọ, là một cái cảm giác hoặc là về thân hoặc về tâm, đó là cảm thọ. Mà cảm thọ thì luôn luôn nó có điều kiện, nó nhân duyên chẳng phải bỗng dưng nó có, ngay cho cả rồi do các điều kiện rồi sinh. Mà khi cả là cái hạnh phúc mình chờ đợi, gọi là cái mục tiêu cuộc sống của mình chờ đợi là một cái mà hoàn toàn không ai làm chủ đó, là chính mình làm chủ.